Trâu rừng trả thù.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tại huyện Krông Nô, Đắk Lắk đã có quy định cấm săn bắt thú rừng, nhưng vẫn có những người lén lút vào đặt bẫy. Ông Tám từ trước đến nay vẫn lén lút vào rừng đặt bẫy, bắt các loài thú về ăn thịt, có khi đem bán. Vợ con thường khuyên ông không nên săn bắt thú trong khu rừng cấm, nhất là sợ bị thú dữ hại, vì trước đó đã có nhiều người bị thú dữ tấn công giết chết. Nhưng ông không nghe. Mỗi lần bẫy được thú, ông thường cùng bạn bè ăn nhậu. Trong số bạn nhậu của ông, có hai người rất thân, thỉnh thoảng họ cùng đi với ông vào rừng đặt bẫy. Sáng nay, ông rủ hai người bạn nhậu vào rừng thăm bẫy xem có bắt được con thú nào không. Ông dự định nếu chuyến này bắt được con mồi béo bở, bán lấy tiền tổ chức đi Tây Ninh với bà một chuyến. Vì từ lâu, ông nghe nói núi Bà Đen Tây Ninh rất đẹp và rất linh thiêng, nên ông rất muốn đi nhưng chưa có cơ hội. Nuôi hy vọng từ lâu, hôm nay ông hớn hở đi thăm một lượt các cái bẫy, và ông nhận thấy có một cái bẫy đã bị sập nhưng không thấy có con thú nào. Ông nghĩ chắc có con thú bị sập bẫy đã thoát ra được và nó không thể đi xa vì vết thương do bẫy gây ra. Ông đoán chắc như vậy và họ cùng nhau đi tìm con mồi. Đang hớn hở tìm kiếm, bỗng từ trong lùm cây, một con trâu rừng đã bị què chân vì sập bẫy lao ra hút thẳng vào ông Tám. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ông Tám không chạy kịp, đã bị trâu rừng hút lòi ruột chết tại chỗ. Hai người bạn may mắn chạy thoát được. Về tới nhà, họ kể lại cho mọi người nghe chuyện trâu rừng trả thù và sợ quá. Hứa từ nay về sau không bao giờ đi săn bẫy thú nữa. Riêng ông Tám thì tan vỡ ước mơ. Thay vì đi vía bà ở Tây Ninh, ông lại đi chầu Diêm Vương nơi âm phủ. Lưới cá, lưới cá mình. Anh Long ngụ tại ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sinh sống bằng nghề lưới cá. Mỗi ngày, anh bắt được rất nhiều cá và bán được khá tiền. Anh có một vợ và hai con. Vợ anh hàng ngày ra chợ bán cá do anh bắt được, có khi mua thêm cá của người khác để bán. Hai con anh, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi hiện còn đi học. Mặc dù cả hai vợ chồng đều làm ra tiền nhưng cuộc sống gia đình cũng không khá lắm. Vợ anh thường xuyên đau ốm với chứng bệnh suy tim, thỉnh thoảng phải vào viện cấp cứu. Hai đứa con thì eo uột, ốm yếu và chậm phát triển. Mặc dù đã chữa trị bồi bổ rất nhiều nhưng chúng cũng không khá hơn. Riêng anh thì mắc chứng say xỉn, hàng ngày cứ chiều đến là đi nhậu với bạn hoặc rủ bạn về nhà nhậu cho đến tối mới nghỉ. Vợ khuyên anh không nghe, lại còn kiếm chuyện la mắng. Vợ chồng thường xuyên lớn tiếng với nhau, gia đình sống không được hạnh phúc. Một hôm, như mọi ngày, anh giăng lưới trong một cái ao sâu hơn 2 mét. Vài giờ đồng hồ sau, cá mắc lưới khá nhiều. Anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa ao để gỡ bắt cá bỏ trên chiếc xuồng. Do mải mê cúi xuống gỡ cá trong lưới, anh bị mất thăng bằng lộn nhào xuống ao, người mắc vào lưới. Anh càng cựa quậy cố thoát ra thì lưới càng quấn chặt. Cuối cùng anh phải bị chết giống như những con cá mà anh lưới bắt hàng ngày. Dân làng được tin kéo nhau đến xem. Nhìn cảnh anh bị lưới quấn chết dưới lòng ao, ai cũng thương xót và thấy rõ nhân quả hiện tiền. bị đọa làm chó. Phan Trinh là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau, nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa tên Sen. Ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ, việc làm ăn buôn bán khá phát đạt. Nhờ vậy lần hồi ông dành dụm được một số tiền. Sen thích uống rượu và ăn thịt chó. Khi rảnh rỗi, ông mua rượu và làm món thịt chó để tổ chức ăn nhậu. Ông thường nói với mọi người, thịt chó có mùi vị thơm tho và ăn ngon tuyệt. Không có món gì khoái khẩu bằng món thịt chó nấu đúng điệu và nhậu nó với rượu thật ngon. Ông Sen thích mời bạn bè đến dự tiệc và trong nhiều năm, ông đã giết một số con chó để làm thịt. Năm 1956, ông Sen bị ốm. Ngày nọ, ông ngất xỉu phải nằm liệt giường. Nhưng các thầy thuốc không tìm ra nguyên nhân khiến ông ngã bệnh. Vợ ông hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nhất là sau khi ông bị liên tục té xỉu và ngất đi. Vào một đêm khuya, bỗng dưng ông Sen quay tròn và nhào lộn, nhưng bà vợ không thể giúp ông được gì. Rồi bà nghe ông nói lảm nhảm. Bà ghé sát tai vào và hoảng kinh khi nghe ông nói: "Kìa, con chó đen khác đến. Con chó giá đến cắn tôi. 2, 3, 4 và nhiều con chó khác nữa, đếm không hết. Xin bà con đến lôi giúp mấy con chó ra và xua đuổi chúng đi giùm cho." Rồi ông Sen la hét lớn tiếng, khiến mọi người trong nhà thức giấc. "Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, ai đó, hãy đến cứu tôi với." Mọi người đều nghe tiếng ông nhưng không ai thấy con chó nào hết. Tất cả đều đứng chứng kiến cảnh ông Sen quay tròn và nhào lộn trên giường. Lúc ấy, trong cặp mắt ông thật dữ tợn. Những người thân của ông đều lắc đầu, buồn rầu nói: "Chắc ông ta điên rồi." Ngay trước khi chết, ông Sen bò quanh dưới giường. Ông khom lưng đi bằng hai tay với hai đầu gối, gầm gừ và sủa như chó, cho đến lúc qua đời. Con người vào lúc lâm chung nhắm mắt, thường có các tướng trạng hiện ra, báo trước cho biết họ sẽ tái sinh vào cảnh giới nào sau khi mất. Người chết một cách an lành sẽ sinh lên trời, hưởng nhiều phúc lạc. Kẻ nào bị đọa vào địa ngục cũng có thể biết trước. Sự khổ đau bắt đầu hiện ra trước khi họ lìa đời và họ chết một cách đau đớn. Ông Sen chắc sẽ bị đầu thai kiếp sau làm thân con chó. Và nhìn gương ông bị quả báo nhãn tiền, một số người đã sợ hãi, không dám ăn thịt chó nữa. Người thợ săn tàn nhẫn. Một buổi sáng, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến bìa rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng, đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận xua chó cắn vị sư, ngài hoảng quá, vội trèo lên cây, bầy chó vây quanh dưới gốc. Thợ săn cay cú, nói với lên: "Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé." Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này tới nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy, vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chết chủ mình, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật, mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không? Đức Phật trả lời, tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ.
Thương con đứt ruột.
Đời nhà Tấn, Hứa Chân Quân thuở trẻ thường ưa thích săn bắn và lấy đó làm vui. Một hôm anh đi vào rừng thấy một con hươu con, liền dương cung bắn chết. Hươu mẹ tự nhiên ở trong lùm cây gần đó chạy ra. Nó không sợ người, không sợ cung tên, đến chỗ hươu con, âu yếm, liếm vết thương cho con, nước mắt tuôn rơi, rồi ngã lăn ra chết. Hứa Chân Quân tự nghĩ, thật lạ, tất cả thú vật thấy người, thấy cung tên đều hoảng sợ bỏ chạy. Tại sao con hươu này không sợ, và tại sao nó lại ngã lăn ra chết như vậy? Hứa Chân Quân đem cả hai con hươu về, trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái chết của con hươu mẹ. Khi làm thịt, mổ bụng hươu con không thấy gì lạ. Lúc mổ bụng hươu mẹ, thấy đứt từng khúc ruột, anh liền bật khóc tỉnh ngộ, động mối thương tâm, than rằng, mình thật là ngu si không bằng loài thú. Con hươu này cũng chỉ vì thương con mà không sợ chết. Đau đớn quá đến nỗi đứt từng khúc ruột như thế này. Vậy mà, từ xưa đến nay người ta vẫn tự hào là khôn hơn loài thú vật, có tình thương hơn thú vật. Nếu con mình chết, mình đau khổ như thế nào, thì con nó chết, nó cũng đau khổ như thế đó. Tại sao con người vì miếng ăn ngon mà giết hại thú vật, thật là bất nhân, không tôn trọng sự sống. Hứa Chân Quân hối hận lấy cung tên bẻ gãy vứt bỏ, nguyện không bao giờ săn bắn thú vật nữa. Về sau được làm quan, làm việc một thời gian, Hứa Chân Quân từ chức, về nhà chuyên tâm tu hành cho đến ngày công viên quả mãn. Vua nhà Tống xét đức độ tu hành và công lao cứu nhân độ thế của Hứa Chân Quân, nên đã sắc phong là Thần Công Diệu Tế Chân Quân.
Người đồ tể giết heo.
Gunda sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay, nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều, vân vân. Ông dành một khoảnh đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết heo, ông buộc chặt nó vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài. Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ trên lưng heo cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu lấy máu, trét khắp thân heo, sau đó quay nó trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán. Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm, mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở tại một tịnh xá gần làng, mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một dốc gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm, ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến, dày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng, nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng hừng hực trước mắt ông. Ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh en ét. Tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn vật vã tru tréo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy trợn mắt nhe răng, gầm gừ chấp vuốt như heo và bò đi lổm ngổm xiêu vẹo khắp sàn nhà. Chốc chốc ông lại hút đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cột tay chân, và bấy giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương, vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha, ông của mình, con cháu trong nhà luân phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ tru tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực ngày ngày đi ngang qua nhà Kunda, thấy cửa ngõ kín mít nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ét, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua cửa ngõ căn nhà của đồ tể Kunda đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết, rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm nhân ái gì cả. Chưa thấy ai giả mang tàn ác như ông ấy. Này các thầy tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy. Sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ngay khi còn sống, Kunda cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui, xiêu xiêu vẹo vẹo, té lên té xuống và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong 7 ngày liền. Hôm nay ông ấy giả từ dương thế thì lại bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, các sa môn nói, Kunda đã bị đau khổ ở đời này, khi tái sinh ở nơi khác cũng bị đau khổ nữa sao? Đúng vậy, này các thầy tỳ kheo, những ai buông lung, phóng dật, keo kiệt, ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ, cũng bị điêu linh khốn khổ ở hai nơi như nhau. Ngài đọc bài kệ, nay buồn, đời sau buồn, làm ác, hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy ác nghiệp mình luôn.
Vì ác báo nổi một nhọt.
Có một thanh niên thuộc hàng trưởng giả, gia tộc nhiều đời giàu sang phú quý và sinh sống tại thành Xá Vệ. Một hôm nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp, cậu nhận thức được giá trị đích thực của hạnh diễn ly thế tục, bèn dốc lòng cầu đạo, từ giả gia đình xin Phật xuất gia. Được ngài thọ ký và cho vào tăng đoàn với pháp danh là Tisa. Thấy thì giờ như tên bắn, năm tháng tợ thoi đưa, Tisa dốc tâm thọ trì giới luật, tinh cần nghiên cứu kinh văn, nhưng rủi thay, toàn thân sư bỗng dưng nổi đầy mục nhọt. Lúc đầu chúng to bằng hạt cải, sau đó chúng phát triển dần dần bằng hạt bắp, hạt đậu, và cuối cùng chúng dở ra, máu mủ rịn chảy loang lổ khắp người, đau nhức vô cùng, tanh hôi khủng khiếp. Bây giờ sư được gọi là trưởng lão Putigatasita. Sau một thời gian, xương cốt của sư bắt đầu rệu rạo, cơ bắp bèo nhèo, y phục nhăn nheo vì mủ máu kết thành từng mảng khô cứng. Các bạn đồng môn pháp lữ đều rộng lòng thương xót, nhưng không ai dám đến gần chăm sóc sư. Sợ bệnh tật lây lan, họ đành phải nhẫn tâm khiêng luôn chiếc giường sư nằm ra ngoài và để trên mặt đất dưới một tàn cây râm mát. Bấy giờ Đức Phật theo thông lệ, mỗi ngày nhập từ bi quán 2 lần. Buổi sáng quán sát vạn loại hữu tình, buổi tối chiếu rọi muôn loài vô thức. Đức Thế Tôn từ tịnh thất tôn nghiêm, trải tâm lân mẫn, soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, bắt gặp Sa môn Tisa đang độ chín mùi trên đường tu chứng A-la-hán. Ngài tự nhủ: Sa môn này đã bị huynh đệ đồng môn bỏ rơi, không được ai đoái hoài thương tưởng. Nếu ta không giang tay tiếp sức, không an ủi chăm sóc, thì sư còn biết nương tựa vào đâu? Đức Thế Tôn liền xả định ra ngoài thiền thất, giả bộ dạo quanh tu viện một vòng, rồi đi thẳng vào nhà ung lửa. Ngài lấy một cái ấm đất khá lớn rửa sạch, đổ đầy nước, xong bắt nó lên lò và thổi lửa đun. Khi thấy nước sắp sôi, Ngài đến đứng cạnh giường Tisa, nhìn sư một lượt bằng ánh mắt từ ái cảm thông, như mẹ hiền nhìn đứa con thoi thóp mà vô phương cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo, cô đặt nghiệp lực. Sợ Đức Thế Tôn lây bệnh, các sư lớn tiếng thưa: Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn đi cho, chúng con sẽ khiêng sư đó vào phòng. Họ khiêng Tisa vào phòng nấu nước. Đức Thế Tôn tự tay cởi y phục Tisa, lấy nước nóng tắm rửa lau chậm từng vết lở nhầy nhụa khắp thân thể. Sau đó Thế Tôn cho khiêng sư ra ngoài ánh nắng mặt trời để hong khô mục nhọt. Khi toàn thân được khô ráo, Đức Thế Tôn cũng tự tay mặc y hậu vàng tươi cho Tisa. Cảm thấy toàn thân khinh khoái, tâm trí tinh anh, Tisa chắp tay nhìn Đức Thế Tôn với ánh mắt lung linh và nụ cười hàm tiếu. Thế Tôn đứng cạnh gối Tisa nói: Này Sa môn Tisa, ý thức tư duy sắp từ giả thầy rồi đó. Căn thân này sắp thành vô dụng, như khúc gỗ mục nằm bên vệ đường. Nói xong, Ngài đọc kệ: Rồi đây thân xác này sẽ nằm dài trên đất, bị vất nằm vô thức, như gỗ mục bên đường. Đức Thế Tôn vừa đọc kệ xong thì trưởng lão Putigatatissa chứng quả A-la-hán và vào Niết Bàn ngay. Đức Thế Tôn làm lễ hỏa táng cho trưởng lão, thu nhặt xá lợi và dựng tháp tôn trí. Thấy cử chỉ ân cần của Đức Thế Tôn, các sư thắc mắc hỏi: Bạch Thế Tôn, trưởng lão Putigatatissa sẽ tái sinh vào đâu? Tisa đã vào Niết Bàn. Này các thầy tỳ kheo, Bạch Thế Tôn, một sa môn cư mang trọng bệnh lại vào Niết Bàn à? Tại sao xương cốt của sư rệu rạo ra như thế? Trong tiền kiếp sư đã gieo trồng thiện căn gì mà kiếp này chứng quả A-la-hán nhanh vậy? Này các tỳ kheo, tất cả đều do thiện nghiệp của Tisa đã dung bồi từ kiếp trước. Bạch Thế Tôn, trưởng lão đã làm gì? Vậy thì hãy lắng nghe này các thầy tỳ kheo. Vào thời Đức Phật Ca Diết Kassapa, Tisa là một tay bẫy chim chuyên nghiệp. Ông ta đã bắt vô số chim chóc, một nửa dâng cho hoàng gia, phần còn lại ông bán lấy tiền. Để giữ chim bắt được khỏi sẩy, ông thường bẻ cánh bẻ chân chúng và chất thành một đống, rồi đem bán chúng ngày hôm sau. Khi nào bắt được nhiều, ông dành một ít để chiên nướng và cùng thưởng thức với gia đình hay bè bạn. Một hôm khi thức ăn đặc sản chim trời được xào nấu dành riêng cho ông, thì có một sa môn đã chứng quả A-la-hán đến cửa nhà khất thực ngắm nhìn trưởng lão. Tisa bỗng thấy trong lòng hân hoan, cảnh vật tươi mát, vợ con trông đẹp và dễ thương hẳn ra. Ông bèn nghĩ, ta đã từng sát hại thụ hưởng quá nhiều chim muông thú vật, nay gặp trưởng lão từ bi đến nhà, sẵn có món chim rừng ngon tuyệt, ta sẽ cúng dường cho sư một ít lấy thảo. Ông đem thịt chim hầm và những thức ăn ngon khác đặt vào bát của sa môn, rồi ông chắp tay vái chào nói, bạch trưởng lão, nguyện cầu mai sau con được thành quả thù thắng như trưởng lão chứng ngộ vậy. Lành thay, xin hồng ân chư Phật chứng minh lời cầu nguyện chân thật của thí chủ. Này các tỳ kheo, chính công đức bố thí cúng dường vật thực cho bậc A-la-hán và nguyện lực thiết tha mà Tisa ngày nay chứng thành đạo quả, và cũng chính vì bẻ cánh bẻ chân các loài chim mà Tisa phải cưu mang trọng bệnh, xương cốt rệu rạo lở loét khắp người. Nhân quả tương ưng như hình với bóng, các thầy thấy đấy. Hay quá, hay quá, bạch Đức Thế Tôn. Đại chúng chắp tay đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài và lui ra.
Cò và cua.
Một hôm, Phật thuyết pháp cho vua Bình Sa Vương, A Xà Thế và một số trẻ em trong hoàng cung. Ngài nói, dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Hôm nay ta sẽ kể câu chuyện đã xảy ra hàng ngàn kiếp trước. Câu chuyện về con cò, con cua và những con cá. Trong một tiền thân xưa kia, ta là một vị thần ở cổ đại thụ. Cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất, hai bên có hai cái đầm. Một cái nhỏ, xấu, một cái lớn, trông rất ngoạn mục. Trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá, đầm lớn sen mọc che kín mặt nước. Gặp một năm trời làm tiêu khô hạn hán, đầm nhỏ nước cạn gần hết. Trái lại cái đầm lớn có sen phủ không bị cạn, nước lúc nào cũng mát rượi. Tình cờ một con cò đi ngang qua đó, nhìn thấy trong đầm nhỏ cá nhiều vô kể. Nó đứng lại, có một chân lên suy nghĩ. Cá nhiều thế này, tuyệt quá. Nhưng giống này lanh lắm, đụng vào, chúng sẽ lủi bằng hết. Vị tất đã bắt được con nào. Ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉa dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng. Chen chúc nhau trong bồn nóng. Nếu chúng được sang đầm bên kia, chúng được dãy dùng sung sướng lắm. Trong đàn cá có một con, thấy cò dáng điệu kỳ khôi. Có một giò đứng hàng giờ không nhúc nhích, như một tu sĩ quán thiền nhập định bèn hỏi. Tôn ông chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặc tưởng lâu thế? Đúng thế em ạ. Nhìn thấy các em, anh không khỏi mũi lòng, nghĩ thân phận của các em. Anh rất lo và ái ngại. Tại sao tôn ông nói lo và ái ngại cho chúng em? Cò nói, các em không thấy ư? Nước cạn đã nhiều, nếu trời cứ nắng như thế này, chẳng mấy lúc nước cạn hết, lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết. Nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói hoảng cả lên, đứng khấu đầu trước vị cứu tinh năn nỉ. Tôn ông ơi, tôn ông có mưu trước gì tế độ giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, giờ đứng suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một kế rất hay có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau lắng tai cố nghe rõ, cò nói: "Ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này nhiều. Sen mọc phủ đầy đầm, vì thế mà nước không cạn. Các em di cư sang ở bên đó. Anh lấy mỏ gấp từng em một chuyển sang. Chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguy ngập này." Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng. Bỗng có một con cua la lớn: "Thiệt là từ thuở lọt lòng mẹ, tôi chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này." Đàn cá nhao nhao lên chất vấn con cua: "Chúng mày lạ cái gì, lạ làm sao?" Cua trả lời: "Từ khai thiên lập địa đến giờ, có thuở nào cò thương hại bọn cá cua chúng mình. Chỉ khi nào nó đói, nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình." Cò làm ra bộ nhân đức nghĩa hiệp xen vào: "Chú cua ơi, lời nói của chú thất đức, tội tôi quá. Chú gieo rắc sự nghi kỵ, để cả bọn này chết thảm chết nhục hay sao?" Anh chỉ tâm niệm, cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng, chứ anh không có tà tâm ác ý nào hết á. Quay về đàn cá, cò nói: "Lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy cứ chỉ định một em. Anh quáp sang bên kia chơi ít lâu, rồi anh lại quáp về. Em đó sẽ tường thuật lại. Các em sẽ rõ lời anh nói, việc anh làm có đúng không?" Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, đề cử một chú cá già mắt kèm nhèm, cho là chú này khôn ngoan, cử đi công cán để thăm dò đường đất. Cò lấy mỏ quắp chú cá sang đầm bên kia thả xuống. Chú cá già tha hồ tung tăng dùng dãy thỏa thuê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn, nó ca ngợi cò hết lời, tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh, nhao nhao xin cò hoan hỷ chuyển vận di cư ngay sang bên đó. Cò nói: "Anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần." Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong, lần này cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu. Cò đem chú đặt trên chảng ba của cây cổ thụ, rỉa hết thịt ăn, còn xương vứt dưới gốc cây. Ăn thịt cá già, cò quay về đàn cá: "Nào, em nào muốn đi với anh bây giờ?" Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn con nào vừa mắt, đem đi ăn cho thỏa thích. Dần dần cả đàn cá, còn lớn còn nhỏ, con già con trẻ, được định cư vào bụng cò tất cả. Đâm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc nghi ngờ sự mang trá thủ đoạn của cò. Nó nghĩ: "Ta nghi quá, đàn cá được sang bên kia đầm sen thật là vô lý. Không khéo cả đàn cả lũ chùi hết vào bụng cò gian hùng rồi. Ở đây đất hẹp nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác. Nhưng có đi thì ta cũng phải tính toán kỹ càng. Phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết thì nó cũng khó bảo toàn được tính mạng." Cò lại gần cua dồn dã mơn trớn: "Bây giờ đến lượt chú mày, anh đưa chú mày sang bên đó nghe." Cua hỏi: "Vậy anh đưa em sang bằng cách nào?" Cò nói: "Ủa, thì cũng như các em khác thôi, anh quáp vào mỏ, chứ bằng cách nào bây giờ?" Cua nói: "Em nghĩ như vậy không được. Cái áo vỏ của em nó cứng ngắc mà trơn lắm. Anh quáp em sẽ bị tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ anh, em cố lựa không để anh đau đâu. Như thế có lẽ bảo đảm hơn. chắc chắn hơn. Cò nghe nói, có lý gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi đến chảng ba của cây cổ thụ, nó dừng lại. Cua hỏi, sao lại dừng ở chỗ này hả anh cò? Anh mỏi chân rồi hả? Hai cái đầm cũng chẳng cách xa nhau mấy mà. Em ơi, dại dột gì mà đi chở mướn cho tụi bay. Tao đâu có phải là đầy tớ của tụi bay đâu. Tao chỉ muốn chở tụi bay tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Coi kìa, mày có thấy đống xương cá cao nghệu dưới gốc cây không? Rồi mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. À, tên cò ác độc kia. Tụi tôm cá đó nó dại dột quá, nên mới bị mi lừa dối và ăn thịt. Nhưng ta thì mi đừng có hòng mà ăn thịt được. Mi hãy đem ta về dưới hồ đi, nếu không ta sẽ kẹp đứt cổ mi cho mà coi. Nói xong, cua bắt đầu siết những gọng kềm của cua trên cổ cò. Cò bị đau quá, nước mắt giàn giụa thổn thức. Ôi ôi, thôi thôi, cua ơi, tôi đau quá, tôi đau quá. Tôi không dám hại cua đâu. Tôi sẽ đưa cua sang đầm sen. Cua ra lệnh, đi mau. Cò lủi thủi sang đầm sen, vươn cổ đặt ngang mặt nước để cho cua xuống. Nhưng cua dùng hết sức hai càng siết chặt, cứa cổ cò đứt làm đôi. Vị thần ở cổ đại thụ được mục kích nói, cua làm như vậy là phải lắm, ác giả ác báo, đừng mưu mô xảo trá để mưu đồ dị kỷ, không bao giờ thành công đâu. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Con cò gian manh lại gặp phải con cùa mưu trí. Đức Phật kết thúc thời pháp, Ngài nói, ở đời, ăn ở hiền lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ. Ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương.